tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thương trị yếu. 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 9. Kính chào các vị trưởng bối, chư vị học trưởng. Xin chào mọi người. Mỗi một lần chúng ta gặp mặt là một tuần lễ đã trôi qua. Thời gian như đưa thoi. Người xưa đều quý từng tấc thời gian. Chúng ta cũng phải khéo dùng thời gian để nâng cao trí huệ của mình, nâng cao trình độ của mình. Chỉ có trí huệ và học vấn chân thật thì mới có lợi ích cho những người có duyên ở xung quanh chúng ta. Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Bởi vì tư tưởng giá trị quan của đời người hướng dẫn cuộc sống cho mỗi con người. Lần trước, chúng ta bắt đầu học tập quần thư trị yếu 360 câu. Chúng ta nhìn thấy câu đầu tiên. Đây là giới tham trong quân đạo tu thân. Quân là chủ tể. Cuộc đời của chính chúng ta, bản thân chúng ta có thể làm chủ được không? Câu nói này là đang nhắc nhở chúng ta chẳng thể điều phục tham dục của bản thân, thì chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng rồi. Thì làm sao chúng ta có thể làm chủ tể, làm chủ được đời sống của chúng ta? Đây là vấn đề đáng để cho chúng ta suy gẫm. Bởi vì rất nhiều trào lưu tư tưởng cận đại, những tư tưởng hướng dẫn sai lầm nghiêm trọng. Thí dụ như nói thời đại này nhấn mạnh tự do, nhưng mà rất nhiều người lý giải sự tự do là tôi muốn như thế nào thì phải như thế đó. Cha mẹ muốn quản lý tôi, thầy cô muốn quản lý tôi cũng chẳng nghe, vì tôi được tự do. Đây gọi là sự phóng túng. Cho nên những tư tưởng quan niệm này thật ra là ảnh hưởng đến mọi người, đến cuộc sống, cách xử thế của họ. Vì vậy chúng ta phải làm chủ được đời sống của chính mình. Trước tiên là phải hàng phục được tập tánh của chính mình. Có thể sửa đổi được tập quán xấu của mình, thì chúng ta mới có thể làm chủ sinh mệnh của mình. Thưa các vị học trưởng, chúng ta đều biết việc nổi giận là không tốt. Xin hỏi mọi người, ai có thể không nổi giận chứ? Các vị xem chúng ta đã làm chủ được chưa? Chúng ta thật sự được đại tự tại chưa? Cho nên khi đến từ diện chánh thống của nhà Phật, vừa bước vào cửa, trước tiên là nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng luôn nở nụ cười, nhắc nhở chúng ta không nên nóng giận, phải mỉm cười với mọi người. Hơn nữa bụng phải lớn để có thể bao dung, bao gồm tất cả kiến trúc Đại Hùng Bảo Điện, nhắc nhở chúng ta ngày nay có bao nhiêu công lao sự nghiệp quy hoàng, thật ra chỉ là thoáng qua như mây khói mà thôi. Điều quan trọng hơn chính là trong đời này có thành tựu cho huệ mạng của chính mình hay không. Trở thành anh hùng của cuộc đời mình chính là có thể điều phục được tập khí xấu. Đây mới là anh hùng. Rất nhiều vị tướng, người dẫn dắt binh lính, đánh thắng bao nhiêu trận, nhưng mà để họ sửa đổi tính khí thì không thể sửa được. Kêu họ đừng đánh mặt trượt nữa thì không thể nào được. Cái tập tánh này khống chế họ rồi, làm cho họ chẳng có cách nào được tự do. Vì vậy, huấn hữu chi, thủy tổ của nhà Hạ, Đại Vũ đã để lại lời giáo huấn cho thế hệ sau. Huấn hữu chi, nội tác, sắc hoang ngoại tác. Các vị có phản ứng? Đại diện mang về học thuộc, học vấn là do chính bản thân mình chủ động tích lũy. Từ xưa đến nay, học vấn đạo đức được thành tựu chẳng phải là do người khác kéo đẩy, đều là do chính bản thân mình chủ động cầu học, chủ động tích lũy hạ thủ công phu. Khổng Tử nói, bất viết như chi hà, như chi hà giả, ngô mạc như chi hà giả dĩ hỷ. Một người không chủ động, khi đối diện với những tình huống, những vấn đề thì chẳng thể chủ động khắc phục, chẳng thể chủ động phá bỏ. Như chi hà này chính là làm cách nào, giải quyết ra sao. Nếu như một người không chủ động hướng thượng, chẳng muốn chủ động giải quyết vấn đề, cho nên Khổng Tử cũng không thể giúp được. Cái gọi là tự trợ giả thiên trợ, tự cứu giả thiên cứu, tự khí giả thiên giả. Bản thân chúng ta tự dứt bỏ chính mình, chẳng chủ động, chẳng dụng công, thì chẳng có ai có thể giúp được chúng ta. Được rồi, chúng ta vừa đọc đến câu này, huấn hữu chi nội tác sắc hoang ngoại tác cầm hoang, cam tủ thị âm, tuấn vũ điêu tường, hữu nhất du thủy, dị hoặc phất vọng. Đã bị nhiễm những dục vọng này thì quốc gia chẳng thể nào không bị mất. Chúng ta bắt đầu từ trị quốc rồi đến tề gia. Nếu như một gia đình sống phóng túng trong dục vọng thì gia đình này sẽ lụng bại. Từ tề gia quay trở lại, một người có dục vọng chẳng có cách nào khắc chế, vì thì họ không thể tu thân. Mà một người từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn lên, vì vậy ta nhìn xem, một người muốn tu thân tề gia cho đến việc cống hiến cho xã hội, thì nền tảng về đức hạnh của họ đã vững chắc ngay từ nhỏ rồi. Tư tưởng quan niệm của họ phải chuẩn xác, bởi vì tư tưởng sẽ làm chủ phương hướng cho cuộc đời của họ. Các vị xem thanh niên sinh viên hiện nay, họ cảm nhận mục đích của cuộc sống là ở chỗ nào, tìm cầu ở nơi đâu. Họ đọc đến câu này, nếu như họ chẳng biết được đây là lời của Đại Vũ, họ cảm nhận được nó là quá hay. Cuộc đời của chúng ta nếu được như vậy, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Có thể được hay không? Các vị đều chẳng có phản ứng gì. Không phải chứ? Giá trị quan của họ là như vậy phải không? tôi không cần phải nói sinh viên hiện nay thì tốt. Tôi nói bản thân mình tốt rồi. Tôi vẫn chưa tiếp xúc với nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Xem truyền hình, trong truyền hình có một người đàn ông rất đẹp trai. Ở sau lưng của anh ấy là một tòa biệt thự lộng lẫy. Đứng bên cạnh là một cô gái thân hình rất đẹp. Có đúng không? Trước mặt là chiếc xe Cadillac hoặc là xe hơi hiệu gì đó. Tôi nhìn thấy liền lập tức ngưỡng mộ. Đó chính là những thứ mà chúng ta đang theo đuổi. Bên trong mê đắm nữ sắc, bên ngoài ưa thích săn bắn. Đi đâu chơi đây? Chăm chỉ đi mua sắm. Cảm thấy như vậy mới là sự thành công của một đời người, là địa vị của cuộc đời. Chúng ta lúc chưa gặp được kinh điển, cuộc sống của chúng ta là tiếp nối của người trước, mở lối cho người đi sau mới là giá trị của cuộc sống chúng ta. Vì kiến thức của thánh hiền xưa bị thất truyền, vì sự thái bình của vạn đời sau mới là sự theo đuổi của cuộc sống chúng ta. Thưa các vị học trưởng, các vị thật sự chẳng phải là người tầm thường. Các vị vốn là vừa bắt đầu là phải, vì tiếp nối tuyệt học của thánh hiền. Tôi ở thế gian này đã lăn lộn 20 mấy năm. Mục tiêu của cuộc sống bị sai lầm. Là mục tiêu gì vậy? Mục tiêu hưởng lạc, mục tiêu sống phóng túng. Các vị chú ý xem, hiện nay có rất nhiều thanh niên khoảng 30 mấy tuổi thì bị mắc những căn bệnh kỳ quái. Những bệnh này từ đâu mà có? Do lãng phí sức khỏe, lãng phí phước báo. Phước báo dùng hết rồi, thành ngữ nói phước hết thì người chết. Hiện nay trẻ em trúng gió khoảng 10 mấy tuổi cũng có, do chúng sống buông thả trong việc ăn uống, chẳng có chút tiết chế. Càng đáng để chúng ta suy gẫm là cha mẹ người thân ở bên cạnh cũng chưa có quan niệm chuẩn xác để yêu thương chúng. Miễn chúng vui là được rồi. Thưa các vị học trưởng, câu nói này các vị có nghe qua chưa? Hiện nay có bao nhiêu phụ huynh nói, ây da, con cái nó vui vẻ là được rồi. Xin hỏi chúng làm gì để vui? Đi chơi, thỏa mãn lòng ham muốn. Nói thẳng là thỏa mãn dục vọng. Bốn từ này đáng để bàn bạc. Dục vọng có thể thỏa mãn được không? Được rồi, các vị nữ đồng học, các cô có khi nào nói là tôi chỉ mua một bộ quần áo này thôi, từ đây vì sao tôi chẳng mua thêm bộ nào nữa? Tôi hứa rồi. Hoặc là có ai thích người đàn ông cùng với chiếc xe ô tô? Anh ấy nói, bà xã à, chỉ cần em mua cho anh một chiếc đi, từ đó vì sao anh chẳng mua chiếc khác đâu. Bà vợ vừa nghe hình như là lời nói thật lòng. Được rồi, mua liền. Chưa được nửa năm, bắt đầu ở chỗ đó lại có loại xe mới ra đời. Ây da, hiện nay tôi lái chiếc xe này thật là mất mặt. Cho nên thỏa mãn sự ham muốn, đó là ảo tưởng của loài người, không thể nào đạt được. Lời tổ tiên nói rất có lý. Dục như dược thẩm, không thể lấp đầy. Điều này rất đúng. Nhưng mà đối với những đạo lý này, lúc chúng ta chưa biết, thì dục vọng của trẻ con là do chúng ta dung dưỡng. Yêu thương không đúng đạo thì đó là hại. Chúng tôi có một người bạn, anh ấy là quan chức của chính phủ. Anh ấy tốt vô cùng, nhưng mà nếu như chẳng có sự chỉ dạy của kinh điển thì khó tránh khỏi những tư tưởng quan niệm của thế gian này, ngỡ như đúng mà lại sai, thậm chí là chẳng có lập trường vững chắc. Con của anh ấy vô cùng thật thà, đã vào đại học rồi mà không quen bạn gái, rất chăm chỉ học tập. Người lớn nói với con anh là: con bây giờ lạc hậu rồi, con phải nhanh quen bạn gái đi chứ. Khi cháu về nhà cùng ăn cơm cùng gia đình, cháu không uống rượu, nhưng bậc cha chú kiên quyết ép cháu uống rượu. Con nói: ây da, không chịu học những chuyện này, sau này ra ngoài rất khó hòa nhập. Xã hội là một chảo nhuộm lớn, nhưng gia đình thì không thể biến thành cái chảo nhuộm này. Sau này học xong rồi mới biết, con của anh ấy bản tánh vô cùng tốt. Dễ như chẳng biết những đạo lý này thì có thể dạy dỗ con của mình những điều sai lầm rồi. Trên kinh dịch có nói: mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Một đứa trẻ từ lúc còn bé đã nuôi dưỡng tư tưởng quan niệm chuẩn xác, chuẩn bị tốt nền tảng của đức hạnh, thì tư tưởng của đó là chánh tri chánh kiến, không có tà niệm. Đây là công lao sự nghiệp to lớn nhất ở thế gian này, bởi vì họ đã thành một bậc thánh hiền. Sự cống hiến đối với gia đình, xã hội, quốc gia, dân tộc vô cùng to lớn. Cho nên ngày nay muốn dạy được con cái được tốt, nói thật là chẳng phải con cái muốn học thì bản thân làm cha mẹ, làm thầy cô, bậc bề trên trước tiên phải có quan niệm chính xác mới được. Cho nên cả thế giới này đầy rẫy những chủ nghĩa công lợi, chạy theo danh lợi là điều rất bình thường. Nói đạo đức nhân nghĩa thì sẽ bị người ta cười, nó là lạc hậu. Ở trong thời đại này, để không bị cuốn theo dòng chảy thật không hề đơn giản. Toàn bộ sự phát triển của công lợi, lửa cháy thêm dầu, trẻ con từ bé đã chú trọng việc hưởng lạc, cái gọi là thiên đường của trẻ con. Chúng hưởng lạc rồi thì dục vọng của chúng càng lúc càng nhiều. Để đến lúc chúng ta biết được dục vọng của chúng quá nhiều là đã 13, 14 tuổi rồi. Muốn quản lý chúng cũng không quản lý được. Cho nên tuổi thơ là thiên đường thì dục vọng không nên thỏa mãn. Hiện nay rất nhiều học sinh tiểu học, học sinh trung học đều có thể tín dụng, đúng không? Các vị phải cho tôi một số thông tin thì tôi mới có thể phán đoán sự suy luận của tôi có chính xác hay không. Hiện nay học sinh tiểu học khó hay không? Sinh viên đại học mới có thể tín dụng phải không? 18 tuổi mới có thể tín dụng. Nhà kinh doanh này vẫn được xem là có chút lương tâm. Đầu óc vẫn chưa tính đến như người bạn nhỏ. Nhưng mà tôi xin nói với các vị, hiện nay học sinh tiểu học tập trung lại với nhau, trên tay là chiếc điện thoại di động. Hơn nữa là những điện thoại này đều là hàng hiệu, cứ sau nửa năm thì đổi một cái khác. Các vị nói xem hiện nay trang bị toàn bộ từ đầu đến chân hết bao nhiêu tiền một đôi giày hàng hiệu? Hiện nay chẳng thể nói là của nhãn hiệu nào. Đến lúc đó thì mọi người nói với tôi là không có cách nhìn thiện cảm đối với chúng. Thậm chí là việc cắt tóc thôi cũng tốn không ít tiền. Ngay khi còn bé thì mức độ tiêu phí của chúng đã như vậy rồi. Cái gì nghĩ xem sau này chúng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Người xưa có trí huệ, cần kiệm chăm lo cho gia đình. Các ngài có tầm nhìn rất sâu. Ta làm quan lớn, con gái của ta chưa chắc có được phước báo này. Lúc chú còn bé, chúng ta nuôi dưỡng một cách xa xỉ như vậy, không phải là ta đã hại chúng rồi sao? Lúc còn bé biết cần kiệm thì cuộc đời của chúng rất ung dung tự tại, không có áp lực, phải không? Hiện nay từ 18 tuổi trở lên là có thể tín dụng rồi. Chúng chưa kiếm được tiền mà đã mắc nợ rồi. Cho nên mới gọi là nguyệt quang nữ thần. Cứ mỗi tháng đều tiêu sạch túi. Gọi là bách lĩnh nhất tộc. Tiêu tiền rất nhiều, tiêu xài không đủ, phải về nhà đào khoét phần lương hưu của cha mẹ. Nguồn gốc của hiện tượng này ở đâu? Nguồn gốc là do từ bé sự dạy dỗ về tư tưởng cuộc đời của chúng đã sai lầm. Cha mẹ luôn đáp ứng đầy đủ sự đòi hỏi của chúng, mới cảm thấy cuộc đời của chúng được vui sướng. Thật ra các vị xem, trẻ em thời đại ngày nay, sự hưởng thụ tiếp nhận gì vật chất là nhiều nhất. Nhưng mà tôi xin nói với các vị, trẻ em trong thời đại này rất hiếm khi cười. Mọi người có phát hiện ra không? Hơn nữa là dễ dàng nói, thật là chán quá. Kỳ lạ thật, chúng được đáp ứng nhiều vật chất đến như vậy, thì tại sao chúng lại buồn chán nhất? Kỳ lạ thật, lúc còn nhỏ chúng ta chẳng có những đồ chơi điện tử như vậy, nhiều trò chơi năng động như vậy. Chúng ta hình như chẳng bao giờ nói chán quá. Hễ có thời gian là cùng với cánh đồng, gió mát, chơi ở nơi đó không biết chán. Trong thiên nhiên luôn phát hiện ra những điều mới mẻ. Trở về nhà thì toàn thân dính đầy bùn đất. Ông bà nội đang ngồi trong cửa liền phủi phủi, ây da, nghịch quá, vào ăn cơm đi. Rất nhiều ký ức về tuổi thơ. Các vị xem trẻ em hiện nay ham muốn nhiều như vậy, ngược lại chúng càng nhàm chán, càng trống rỗng. Nhưng mà chúng không thích thú thì chúng chẳng biết làm điều gì. Cuộc sống chẳng có mục tiêu. Một ngày của chúng thấy đều phải dùng vật khích lệ để đáp ứng cho chúng. Cho nên làm sao mới có thể giúp đời sống trẻ con được hạnh phúc, giá trị quan chuẩn xác, đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Theo đuổi công danh lợi lộc một cách mù quáng, lúc còn bé là thiên đường. Trưởng thành rồi, bởi vì dục vọng đã mở rộng, thì nhất định kiếm tiền và công việc sẽ giống như chiến trường vậy, không thể không có việc làm. Nếu không thì nhà cửa, xe cộ sẽ bị thu hồi. Cho nên họ đối với công việc này sẽ khống chế dục vọng. Bất kỳ người nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Trong việc làm, họ sẽ ganh đua đố kỵ. Họ sẽ tạo vô số tội nghiệp. Tính đấu tranh của họ rất mãnh liệt. Vì lợi mà đấu tranh. Đời người như vậy cũng là trả nợ. Họ nhất định sẽ chẳng chăm nom được chuyện của gia đình, việc giáo dục con cái. Cho nên cuối đời của con cái cũng chẳng hiếu thuận với họ. Vì cuối đời họ phải sống trong viện dưỡng lão, đó là mộ phần, ngồi ăn để chờ chết. Cả cuộc đời người truy cầu là như vậy. Điều này không thỏa đáng. Cho nên vẫn là tư tưởng quan niệm chuẩn xác của tổ tiên mới có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Từ nhỏ là nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến anh em, trong tâm luôn nghĩ đến người khác. Tâm gieo trồng ruộng phước, dung bồi phước khi còn nhỏ. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. Thật ra, con người nên làm những việc đáng nên làm, thì trong tâm của họ rất vui. Chúng ta từ nhỏ đã quen rồi, món ăn gì đem ra đều là mời ông bà dùng trước. Cho đến giờ hình như chưa từng có lần nào cảm thấy uất ức. Thật kỳ lạ, bởi vì lúc mới bắt đầu là đã làm đúng. Thì sự hưởng thụ của họ tương ưng với niềm vui, với tánh đức của bản thân. Nếu lúc mới bắt đầu đã làm sai, thì phải dạy lại cho đúng. Điều này không phải dễ, sai lầm cũng là do tập khí tự nhiên hình thành. Cho nên ngay khi còn bé, luôn luôn nghĩ đến người khác, phải bồi dưỡng phước. Lúc đi học, phải nghĩ đến việc tích lũy trí huệ, năng lực, để sau này đền ơn tổ quốc, phục vụ xã hội. Cho nên nỗ lực học tập, ra đời để tạo phước, bất luận là họ làm ở ngành nghề nào, năng lực nhất định sẽ rất là giỏi. Vì ngay từ bé đã nghĩ đến người khác, lại có thể hết lòng vì xã hội, thì cuối đời nhất định có đại phước báo. Cuối đời hưởng phước, hơn nữa xem trọng học vấn và năng lực. Tuổi tác họ càng lớn thì trí huệ càng cao. Con cháu hàng hậu bối ở xung quanh họ luôn luôn muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của họ. Cuộc đời càng sống càng có giá trị. Nhưng mà chúng ta nhìn xem hiện nay trong xã hội công danh và lợi lộc này, chẳng biết tri ân báo ân, chẳng biết được luân thường, chẳng biết nghe lời dạy bảo từ người lớn tuổi, người tài trí. Ngược lại, còn xem thường người lớn, rẻ rúng người già. Đây cũng là hiện tượng vô cùng sai lệch của xã hội. Điều này cũng làm tổn giảm rất nhiều phước báo. Xem thường người già là vong ân phụ nghĩa, thì đâu có chuyện chẳng bị mất phước chứ. Mọi người nhìn xem hiện nay thiên tai nhân họa mỗi lúc càng nhiều, là do tâm của chính chúng ta cảm chiêu đến. Thiên lệch khỏi đạo đức nhân nghĩa thì sẽ phơi bày ra hiện tượng. Cho nên Tả Truyện nói: khí thường tắc yêu hưng. Thưa các vị học trưởng, mỗi câu nói này chúng ta tiếp thu được để dùng trong tu tề trị bình. Mỗi câu đều là đại học vấn. Mọi người không chỉ xem nó như là kiến thức để học thuộc lòng, nó có thể đem lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cũng đem lại lợi ích cho những người có duyên ở bên cạnh chúng ta. Giả như các vị là ông chủ, các vị tiếp thu được rồi, giá trị mục tiêu cuộc sống của các vị đã đúng rồi, sẽ có rất nhiều người cấp dưới được các vị hướng dẫn đi đúng đường. Cuộc đời của một người cấp dưới của các vị, vì các vị mà không ly hôn mà chuyển biến, chỉ cần có một trường hợp thì công đức cũng là vô lượng. Mà ngày nay con người ta có thể tự mình phản tỉnh mình được không? Cùng với toàn thể quá trình trưởng thành của họ, có quân tập kinh điển hay không? Bởi vì họ vừa quân tập là họ đã trồng một hạt giống. Có thể 10, 15 năm sau, đột nhiên có một nhân duyên làm cho họ nhớ lại câu nói này. Họ vẫn có thể hồi đầu. Nếu như trước đến giờ họ chưa từng quân tập những lời giáo huấn này, khuyên, lôi kéo trở lại, thậm chí họ cảm thấy các vị rất vô vị, nhàm chán, những tư tưởng của các vị chẳng bắt kịp thời đại, các vị hãy tĩnh tâm lại và suy nghĩ. Ngày nay chúng ta có thể quay về với những lời dạy bảo của tổ tiên, sẵn lòng gánh vác một phần để quảng dương văn hóa. Chúng ta có thiện căn như thế này, quyết định không rời xa sự giáo dục gia đình của chúng ta, không rời xa sự lương thiện của cha mẹ. Đây là cái gốc. Có thể chúng ta đã đọc qua một câu nào đó trong Đệ Tử Quy, mẹ của tôi ngay từ nhỏ luôn căn dặn tôi như vậy. Đột nhiên cảm thấy rất thân thiết. Hội công viên chức hiệu trưởng Malaysia của chúng tôi 5 năm nay, từ năm 2007 bắt đầu bồi dưỡng giáo viên về đệ tử quy. Năm nay là năm thứ 5 rồi. 984 trường tiểu học Hoa Văn Tây Mã Lai, sau này là ở Đông Mã Lai, rất nhiều trường học hưởng ứng. Có hơn 1.000 trường tiểu học Hoa Văn đều triển khai đệ tử quy. Chúng tôi nghe được rất là mừng. Những trẻ em học tiểu học đều được huân tập những lời giáo huấn này, thì cuộc đời của chúng sẽ có những tư tưởng phán đoán, giá trị định hướng chính xác. Hơn nữa là cả một thế hệ, chính là hết thảy trẻ em của thế hệ này đều được học. Sau này chúng có ngôn ngữ cùng với giá trị phán đoán chung. Việc làm này rất có ý nghĩa, rất là vĩ đại. Đương nhiên, phía sau lưng cũng có chư vị học trưởng hết sức ủng hộ. Đều là do nhân duyên của mọi người tận tâm tận lực dạy dỗ trẻ em học tập. Huân tập những kinh điển này sẽ có được những tư tưởng chuẩn xác, thì cuộc đời của chúng tốt đẹp. Giống như vậy, vì sao lại có Trinh Quán Chi Trị? Nhất định là chẳng thể tách khỏi bộ Quần Thư Trị Yếu này. Hoàng đế Đường Thái Tông đã xem qua những lời giáo huấn này, khắc sâu ấn tượng. Lời của các vị quan nói tương ưng với Quần Thư Trị Yếu thì vua lập tức nói đúng. Đại Vũ nói như vậy, chúng ta xem ngoại tác cầm hoang, ra ngoài săn bắn, vui quên nước thục chẳng muốn trở về. Một năm đi săn quá nhiều lần, chẳng quan tâm việc triều chính. Tình trạng như vậy, vua Đường Thái Tông, ông là võ tướng, mười mấy tuổi là dẫn binh đi đánh rồi. Các vị kêu họ không đi săn thì tay chân của ông sẽ bị ngứa. Đây là sở trường của ông mà. Vì vậy thừa tướng Ngụy Trưng khuyên nhà vua: lạc bàn du tắc tư tam, khu dĩ vi độ. Là chỉ muốn đi ra ngoài săn bắn thật là nhiều. Các vị quan đều khuyên nhà vua. Có một lần vừa ra ngoài đi săn, có một vị quan tên là Cốc Ná Luật. Lúc đó thân phận của ông là gián nghị đại phu, là đề xuất ý kiến cho hoàng đế. Đúng lúc trên đường đi thì trời mưa, mưa rất to, nên phải ở nơi đó trú mưa. Bởi vì họ có mặc áo đi mưa. Áo đi mưa lúc đó là bằng một lớp vải, có bôi lên lớp sơn, có thể chống nước. Ngay lúc đó Đường Thái Tông hỏi vị đại thần này: áo đi mưa sơn dầu này phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn không bị thấm nước? Đúng lúc đó đang ở trú mưa thì bàn đến đề tài này. Vị quan Cốc Ná Luật liền trả lời: thưa hoàng thượng, dùng tấm ngói làm thì sẽ không bị thấm nước à? Thưa các vị học trưởng, thính tư thông, nhà vua nghe xong có ra lệnh không? Được, người đâu lấy tấm ngói làm áo mưa đi. Sẽ làm như vậy phải không? Không có. Áo đi mưa như vậy chẳng nặng đến chết người hay sao? Làm sao mà mang được? Cho nên Khổng Tử nói: quân tử hữu cửu tư, thị tư minh, thính tư thông. Thính tư thông chẳng phải là họ nói mỗi một chữ thì các vị nghe rõ ràng mới gọi là thính tư thông, mà còn phải hiểu được cái gì? Huyền ngoại chi ý. Vì sao vậy? Tuổi tác của chúng ta chẳng còn trẻ, tuổi tác lớn rồi. mọi người trực tiếp khuyên chúng ta sẽ tức giận, soi sụp. Cho nên mọi người đành phải nói lời ẩn dụ, nói bóng, nói gió, xem chúng ta có hiểu được không. Tôi nhớ có một lần sư trưởng nói, trước 20 tuổi thì có thể khuyên, từ 20 tuổi đến 40 tuổi không nên khuyên trực tiếp, phải nói xa gần. Trên 40 tuổi thì không thể khuyên được rồi. Mọi người nghe những lời dạy này thì phải nên nghe, không nên nghe một cách khô cứng. Lần sau mọi người sẽ nói, gần đây tôi với anh sống cùng với nhau như vậy, anh thấy tôi có chỗ nào chưa được, xin anh cho tôi biết ý kiến đi. Anh không thể nói với tôi, năm nay anh bao nhiêu tuổi. Anh ấy nói tôi 42 tuổi. Ây da, không được rồi, anh đã quá 40 tuổi rồi. Cho nên nghe kinh thì phải biết nghe, phải y theo nghĩa. Y theo nghĩa, không y theo ngữ, không phải là phải y theo văn tự. Có một số người đã 18 tuổi rồi mà vẫn cố chấp như người 70-80 tuổi vậy. Có không? Có. Có người 70-80 thì phản lão hoàn động, hồn nhiên như trẻ em vậy. Mọi người khuyên họ cảm ơn anh là quý nhân của cuộc đời tôi. Chúng tôi thật sự đã gặp qua người 50 mấy tuổi trạng thái như lúc nhỏ vậy. Hãy gặp những người hồn nhiên này làm cho chúng ta rất ngưỡng mộ và cảm thấy hổ thẹn. Người ta càng học thì càng buông bỏ tập khí. Nhìn thấy sư trưởng giống như là trẻ thơ vậy, ở nơi nào cũng vui vẻ, thật là hoan hỷ. Chúng ta vẫn đang ở đó suy nghĩ, những người ở bên cạnh có nhìn thấy chúng ta như thế nào không? Không nên quá vui, tự nhiên là được rồi. Tự nhiên lưu lộ ra sự chân thật. Cho nên vẫn là nhìn người, thấy họ bằng lòng, nghe khuyên ngăn, đương nhiên là phải tận đạo nghĩa. Nhìn thấy họ không nghe thì không nên ép họ. Mà chúng ta thấy những người bên cạnh không có khuyên chúng ta thì đừng trách họ. Hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ, nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương dần gần gũi. Thật sự đời người đại đạo chí giản, đời người thật sự rất đơn giản. Hai chữ cảm triệu, chiêu cảm. Hết thảy những người chúng ta gặp được, tất cả đều là do tâm chúng ta chiêu cảm đến, không thể trách người nào khác. Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phần. Hiện nay vấn đề của con người đã đến rồi, chẳng hiểu được chân tướng, hễ chẳng thuận theo ý của mình thì quán trời trách người. Mỗi ngày trong đầu đều đang tạo nghiệp. Truyện Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần, mười mấy tuổi thì thi đậu tú tài, tài văn chương, học vấn thật tuyệt vời. Nhưng mà thi tiến sĩ thì không đậu. Đã 40 mấy tuổi rồi, đã thi 7 lần mà vẫn không đậu. Mỗi năm đều viết sớ tâu lên trên trời, không nhìn ra được vấn đề của bản thân mình. Sau đó thì mãn chỉ oán vu, viết đầy cả tờ sớ, toàn bộ là ơn oán hận. Nhưng mà Táo Thần nhắc nhở ông ấy, ý ác quá nhiều, trong ý niệm đều là ý ác, là tà niệm. Niệm tham, ý niệm đố kỵ, niệm dâm, tính biển cấp. Biển cấp chính là lòng dạ hẹp hòi, rất hấp tấp, rất dễ nổi nóng. Cao kỷ ti nhân niệm, ngạo mạn, ân thù báo phục niệm, bụng dạ hẹp hòi, luôn nghĩ nhớ những chuyện vụn vặt của người khác, hãy nhìn thấy người khác thì không được vui, thậm chí là còn nghĩ cách để hãm hại. Ước vãng kỳ lai niệm là kỳ vọng bản thân mình sau này được tốt đẹp, điều này gọi là mơ mộng quan tưởng. Muốn biết kết quả ở tương lai thì hỏi hiện tại như thế nào. Làm sao mà học sách thánh hiền cả một đời? Tư tưởng thì chẳng tương ưng với lời giáo huấn của thánh hiền, điều này thì không đúng rồi. Giống như chúng ta đang học tập kinh điển, tư tưởng chẳng tương ưng với kinh điển, đây gọi là có tiếng mà không có miếng. Hơn nữa tiếng còn nhiều hơn miếng, người ta sẽ nói chúng ta là những người học văn hóa truyền thống. Danh cũng là phước, nổi danh rất cao, kết quả là tâm niệm, thực tế, hành vi cùng với danh chẳng phù hợp, vậy thì phước bị mất đi rất nhiều. Thế chi hưởng thịnh danh nhi, thực bất phó giả. Câu nói này trong Liễu Phàm Tứ Huấn rất là đạo dị, đa hữu kỳ họa. Chẳng biết mọi người đã gặp qua đứa bé được đặt tên chưa? Bên trong là lấy tên Nghiêu, Thuấn, đều là tên của cổ thánh tiên hiền. Kết quả là luôn bị bệnh, nuôi không được. Cuối cùng sửa lại tên thì liền hết bệnh, là do cái tên đó chúng tiếp nhận không nổi. Tên cũng phải có phước báo thì các vị mới tiêu được cái phước này, mới hưởng thụ được. Lúc tôi đọc trong Liễu Phạm Tứ Huấn có nói, những ai hưởng tiếng tâm nhưng không xứng đáng với những gì họ làm thì thường gặp những tai họa bất ngờ, đều không lường được tai họa. Tôi nhìn thấy câu này thì xuất mồ hôi hột, bởi vì tôi đã hưởng hư danh, đã hưởng quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ ra khỏi nhà là tôi đặc biệt chú ý xem có chiếc ô tô nào chạy tới không. Thật sự là chẳng dám ra khỏi nhà. Người ta đánh giá tôi quá cao rồi, học vấn của tôi thì rất là tệ, tập khí vẫn còn một đống. Cho nên hễ họ tán thán tôi thì tôi lại tiêu mất một khoản lớn phước báo. Mỗi ngày đều tiêu phước, tiêu đến cuối cùng thì ngân hàng cũng hết tiền. Cho nên ăn mà chẳng mập được. Mọi người đều biết rồi phải không? Đều là có nguyên nhân. Cho nên bây giờ nghĩ đến điều câu tục ngữ nói rất có lý: con người sợ nổi danh, heo sợ mập. Con người vừa nổi danh, nói thẳng ra tai họa thật sự đã đến rồi, chịu không thấu. Thậm chí là như thế nào, thật sự là vẫn phải chịu. Vậy mà chẳng biết sự việc phức tạp, cũng không biết bản thân có mấy mặt nữa. Được rồi, tại vì sao tôi lại nói tới chỗ này? Đây là do có cảm thì có ứng. Cho nên người xưa để lại những câu nói này rất có đạo lý, chúng ta nên lĩnh hội cho tốt. Đạo lý rõ ràng như vậy, bản thân ta không nên mơ hồ.
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: hạnh quan. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.